Chương 189, nữ đế mát cấp ban thưởng, chương 189, nữ đế mát cấp ban thưởng. Loan Phượng Vũ nhịp tim đều hụt một nhịp. Nàng thở nhỏ lớn ở thâm cung, thường thấy các thần tử A Du lĩnh hót. Nhưng mà, giống Trương đại kiếm như vậy, không biết xấu hổ như thế ra, ở trước mặt lĩnh hót, còn là lần đầu tiên. Loan Phượng Vũ, hắn đây là ý gì? Chỉ là vì lấy ta niềm vui, hay là thật? Quan tâm ta? Ánh mắt của hắn, dễ nhận thật a. Trương đại kiếm tâm bên trong mừng thầm, trên mặt cũng rất là chân thành. Bệ hạ, xin tha thứ ta mạo phạm, kể từ ta vừa rồi nhìn thấy bệ hạ lần đầu tiên, liền bị ngài thật sâu hấp dẫn, vi thần cả gan, muốn hướng ngài tự đề cử mình. Loan Phượng Vũ hiếu kỳ nhìn về phía hắn, tự tiến cử cái gì? Trương đại kiếm ánh mắt sáng quắc, vi thần muốn cưới bệ hạ làm vợ. Thanh âm hắn không lớn, nhưng từng chữ giống như kinh lôi vang dội. Thần nghĩ tại sau này mỗi một ngày, mỗi một khắc đều có thể trông thấy bệ hạ. Thỉnh bệ hạ đáp ứng ta cái này yêu cầu quá đáng, hoặc ngài trực tiếp để cho thị vệ đem ta mang xuống chặt đầu. Ta bảo đảm, chắc chắn không hoàn thủ, vì bệ hạ, dù chết không tiếc. Ầm ầm. Loan Phượng Vũ tâm thần chấn động mãnh liệt, che miệng, mắt mở thật to, ngu ngơ ngay tại chỗ. Nhưng mà, nội tâm của nàng lại tại điên cuồng hò hét. Chơi ạ? Hắn làm sao dám? Chấm thế nhưng là Thanh Loan quốc nữ đế, hắn vậy mà muốn cưới chấm. Thế nhưng là, chấm như thế nào trong lòng tuyệt không sinh khí đâu. Ngược lại, còn có một chút điểm mừng rỡ như điên. Đáng chết trái tim, ngươi có thể hay không đừng nhảy nhanh như vậy, chấm thật là mất mặt, này lại sắc mặt có phải hay không rất đỏ? Có thể hay không biến dạng? Trương đại kiếm thông qua độc tâm thuật, chính xác nắm được Loan Phượng Vũ nội tâm suy nghĩ, lập tức mừng rỡ. Đối phương tiến độ đã đến 90, từ nội tâm tới nói, sau đó ý thức đối với hắn có rất lớn hảo cảm. Thậm chí, có thể tiếp nhận một chút không quá mức phận thân mật hành vi. Trương đại kiếm chuẩn bị mang đến đại chiêu. Hắn nhắm ngay thời cơ, ngay tại trong Loan Phượng Vũ cuối cùng từ ngu ngơ khôi phục như cũ trong nháy mắt, hắn trực tiếp xích lại gần, hung hăng đích thân lên đi. Mềm nu, ấm áp xúc cảm, vội vàng không kịp chuẩn bị mà rơi vào trên môi, mang theo một tia chân thật đáng tin cường thế. Loan Phượng Vũ đầu góc ông một tiếng, trống rỗng. Nàng thậm chí có thể cảm nhận được rõ ràng, đối phương cánh môi khô ráo ấm áp, cùng với cái kia gần trong gang tấc hô hấp. Hắn hôn chấm. Làm cản. Vô lễ. Đáng chết, nữ đế uy nghiêm trong đầu thét lên. Thế nhưng là, cảm giác thật kỳ diệu, chấm rất thích. Sâu trong đáy lòng, một cái thanh âm yếu ớt lại tại run rẩy đáp lại. Loan Phượng Vũ có chút không biết làm sao, từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ một cái nam nhân dám hôn nàng, đây là nụ hôn đầu của nàng. Bị trước mắt cái này, du côn hư nam nhân, cho cấp đi. Đinh. Loan Phượng Vũ tiến độ 5, tiến độ hiện tại 95. Trương đại kiếm nghe được thanh âm nhắc nhở, nội tâm thoải mái bay lên. Nữ đế thì sao? Còn không phải bị hắn nhẹ nhõm nắm. Nhìn xem trước mắt thẹn thùng vô cùng, lấy tay che mặt, ngay cả bên thai đều đỏ ửng Loan Phượng Vũ, Trương đại kiếm tâm bên trong tràn đầy chinh phục khoái ý. Hắn biết, hỏa hầu đã đến, chỉ kém cuối cùng một cái tuổi. Cho nên, hắn rất dũng cảm đưa tay ra, nắp hướng hai tòa đỉnh núi. Hiệu quả là cực kỳ tốt, chỉ là một chút, Loan Phượng Vũ thân thể liền triệt để mềm nhũn ra, toàn thân bất lực té ở Trương đại kiếm trong ngực. Một đôi mắt đẹp, thủy quang liễm diễm, mê ly nhìn về phía hắn. Trong ánh mắt không có đế vương uy nghiêm, chỉ còn lại thuộc về thiếu nữ bối rối, cùng một tia bị nhen lửa rung động. Sau nửa canh giờ, theo một tiếng kêu đau, đinh. Loan Phượng Vũ tiến độ 5, tiến độ hiện tại 100. Chúc mừng tốc chủ, đạt tới thứ 22 cái mát cấp thành tựu, từ giờ trở đi, Loan Phượng Vũ tiến độ vĩnh viễn không giảm xuống, đồng thời xem tốc chủ vì duy nhất. Chúc mừng tốc chủ, thu được nữ đế mát cấp ban thưởng, đạn hạt nhân năm ai. Trương đại kiếm nghe được lấy được ban thưởng sau, trực tiếp vào bức. Cơ mờ nờ khay thay. Đạn hạt nhân. Vẫn là năm ai. Đây con mẹ nó, tới đơn giản quá kịp thời. Trương đại kiếm trực tiếp biến thành vành lên miệng, đè đều ép không được. Không hổ là nữ đế, cầm xuống sau đó mát cấp ban thưởng, vậy mà khủng bố như thế. Năm ai đạn hạt nhân, đem Nhật Bản từ nơi này thế giới xóa đi, hẳn không có vấn đề chứ? Phải biết, một cái bom nguyên tử vi lực, liền sánh được 100 mai bom nguyên tử. Cao hứng qua sau, Trương đại kiếm cũng không có quên ở xa Bắc Cương nhạc phụ cùng thủ hạ. Lập tức để cho Loan Phượng Vũ, kiếm lương đồng, mang đến Bắc Cương biên quan. Loan Phượng Vũ lúc này tiến độ mát cấp, Trương đại kiếm mà nói, chính là thánh chỉ. Trước tiên liền hạ lệnh hộ bộ đi an bài. Hộ bộ thượng thư Hách Hữu tải vết xe đổ đang ở trước mắt, còn lại hộ bộ quan viên tự nhiên không dám thất lễ. Toàn bộ hộ bộ, hiệu suất cao vận chuyển lại, chỉ dùng ngắn ngủi không đến một ngày, vận chuyển lương đồng đội ngũ, liền mênh mông quần quận xuất phát. Mà lúc này, trong ngự thư phòng trên giường êm, Trương đại kiếm đã hỏi thăm về một chuyện khác. Hắn ôm lấy Loan Phượng Vũ vòng eo thon gọn, hai tay không ngừng. Phượng múa, cho phu quân nói một chút hải đối diện Nhật Bản à, bọn hắn gần nhất có phải hay không thường xuyên tại vùng duyên hải cướp bóc. Phu quân cũng biết đám kia ra qua. Trương đại kiếm gật gật đầu, phía trước nghe người ta nói qua, nghe nói bọn hắn toàn bộ quốc gia người, cũng là mặc của điếm, hơn nữa, cùng xuất sinh không khác. Loan Phượng Vũ thở dài, trong đôi mắt đẹp thoáng qua một tia phẫn hận cùng bất đắc dĩ. Nào chỉ là xuất sinh không bằng, đơn giản chính là cầm thú. Bọn hắn những người kia ở hải ngoại cằn cỗi hòn đảo, không làm sản xuất, bất tiện trồng trọt, cả ngày liền muốn dựa vào đánh cướp ta Thanh Loan giàu có duyên hải mà sống. Đông Nam duyên hải bách tính không ít bị bọn hắn tai họa, thôn trang bị đốt, bách tính bị đổ. Mỗi lần tiếp vào tấu, châm đều tim như bị lao cắt. Nàng tựa ở Trương đại kiếm đầu vai, đổi một thoải mái tư thế, tiếp tục nói: Triều đình đã từng phái ra đại quân mấy lần chinh phạt, nhưng bọn hắn xảo trá dị thường, quen thuộc hải tình, đại quân vừa đến, bọn hắn liền trốn vào trong biển rộng mênh mông, để cho quân ta giống như nắm đấm đánh con muỗi, không dùng sức. Mấy lần điều động binh lực, lại không thể thương gân cốt, ngược lại hao tổn thuế ruộng vô số. Cái này đã trở thành chấm đăng cơ đến nay một cái tâm bệnh. Trương đại kiếm nghe đến đó, trong mắt hàn quang mạnh hơn, nguồn gốc từ ký ức chỗ sâu cảm giác chán ghét, cơ hồ yếu dần xuất lai. Hắn nhẹ nhàng vô vô Loan Phượng Vũ ngông, ngữ khí kiên định mà trầm ổn. Phượng Múa nương tử, khối này tâm bệnh, phu quân thay ngươi ngoại trừ. Hắn ngồi thẳng cơ thể, ánh mắt sắc bén nhìn về phía đông nam phương hướng, phản phất có thể xuyên thấu trọng trọng thành cung, nhìn thẳng cái kia phiến tội ác hòn đảo. Những thứ này giờ qua, còn có bọn hắn cái kia tàng ô nạp cấu quốc gia, đã không có cần thiết tồn tại. Bọn hắn ưa thích trốn ở trên hải đảo đúng không? Vậy ta liền để bọn hắn, ngay cả đảo dẫn người, từ đây tại thế gian này tiêu thất. Loan Phượng Vũ nghe vậy, cả kinh ngẩng đầu, phu quân, ngươi có gì thượng sách? Chẳng lẽ muốn thân trinh? Tuyệt đối không thể, trên biển sóng gió hiểm ác, chúng ta thuyền lại không lớn, ta tuyệt đối không thể để cho ngươi đi mạo hiểm. Trương Đại Kiếm bị nàng khẩn trương bộ dáng chọc cười, trấn an nói: "Ngươi yên tâm, Thanh Loan quốc không có thuyền lớn, nhưng mà ta có à, phu quân ngươi cũng không phải phàm nhân." Loan Phượng Vũ đem hắn coi là duy nhất, tuyệt đối sẽ không bán đứng hắn. Trương Đại Kiếm dứt khoát liền lôi kéo Loan Phượng Vũ, tiến nhập hải đảo không gian. Mới vừa đi vào, Loan Phượng Vũ ánh mắt liền bị bờ biển cái kia năm chiếc thế lực bá chủ hấp dẫn. Cái kia cứng rắn sắc ngoài, đen ngòm học tháo, không một không hiện lộ rõ ràng này thuyền cường đại vũ lực. Loan Phượng Vũ trực tiếp lên dạy. Chương 190, Kình Thiên Vương, chương 190, Kình Thiên Vương. Trương Đại Kiếm đã tại kinh thành ở xuống, nói xác thực là tiến vào hoàng cung. Tại hắn thủ đoạn thiết huyết phía dưới, Loan Phượng Vũ lấy thế xét đánh lôi đỉnh, triệt để trưởng khống triều đình. Giáp rối phức tạp tập đoàn lợi ích bị rút lên, số lớn tham nhũng vô năng quan viên võ tướng bị điều tra cách chức. Triều chính trên dưới, tập tục làm sạch, chính lệnh thông suốt. Đương nhiên, không phải không có người nghĩ tới phản kháng. Đánh gãy người tài lộ giống như giết cha mẹ người, huống chi là muốn mạng của bọn hắn. Trấn thủ kinh thành xung quanh đại tướng quân Vũ Quảng, tay cầm trọng binh, trong quân đội kinh doanh nhiều năm, là Hách Hữu Tài trọng yếu Minh Hữu. Khi hắn nghe Hách Hữu Tài bị giết, vây cánh bị thanh tẩy sau, cũng không ngồi yên nữa. Hắn tự cao binh cường mã tráng, lại tới gần kinh thành, lại sinh ra vũ lực bức thoái vị, khắc lập tân quân cuồng vọng ý niệm. Hừ, chỉ là một cái lối vào không rõ Trương Đại Kiếm, ỷ vào thân cường hoàn hảo, mê hoặc nữ đế, liền dám động giao quốc vốn. Truyền mệnh lệnh của ta, điểm đủ 5000 thiết kỵ, theo bản tướng quân vào kinh thành quân chắc. Đợi ta san bằng hoàng cung, cái kia Trương Đại Kiếm bất quá là dưới đao ta chi quỷ, nữ đế cũng sẽ là dưới háng của ta người. Thủ hạ quân sư nghe được, vội vàng thuyết phục, tướng quân, cái kia Trương Đại Kiếm không đơn giản a, nghe nói, hắn có 10 chiếc sắt thép tự thú, đối với kỵ binh có khắc chế công hiệu. Cầu thí. Vũ Quảng mặt mũi tràn đầy không quan tâm, đối phương chỉ có 10 chiếc mai rùa đen, chẳng lẽ còn có thể là ta 5000 thiết kỵ đối thủ. Hắn một cước đạp bay quân sư, khắp khuôn mặt là khinh thường cùng cuồng ngạo. Đừng nói 10 chiếc, liền xem như 100 chiếc, tại ta 5000 thiết kỵ xung kích phía dưới, cũng chỉ sẽ bị đạp thành đĩa sắt. Kỵ binh tính cơ động cùng lực trùng kích, há lại là cổng kềnh đồ sắt có thể so sánh. Hắn trở mình lên ngựa, nâng cao chiến đao, hướng về phía tập kết xong 5000 thiết kỵ quát. Các huynh đệ, theo ta giết vào kinh thành, vinh hoa phú quý, dễ như trở bàn tay. Giết, giết, giết. 5000 thiết kỵ cùng kêu lên hò hét, thanh trấn khắp nơi, móng ngựa vung lên đầy trời bụi đất, giống như dòng lũ đen ngòm, hướng về kinh thành mãnh liệt mà đi. Vũ Quảng lòng tin tràn đầy, cho là kinh thành quân coi giữ không chịu nổi một kích, chính mình gót sắt đem dễ dàng đạp nát hoàng quyền. Loan Phượng Vũ trước tiên thu đến tin tức. Trương Đại Kiếm chẳng những không sợ, ngược lại hai mắt tỏa sáng. Mẹ nó, vẫn muốn thử xem xe tăng uy lực, bây giờ cuối cùng có cơ hội. Tại hắn bày mưu tính kế, Loan Phượng Vũ đem văn võ bách quan, toàn bộ đều mời được trên cổng thành quan chiến. Những quan viên này, trong lòng bất ổn, lo lắng, chỉ sợ kinh thành rung chuyển, tai họa tự thân. Phần lớn người đều cảm thấy kinh thành khó giữ được, dù sao, nội thành chỉ có 3000 thanh loan vệ, căn bản không phải 5000 thiết kỵ đối thủ. Tại bọn hắn lo lắng trong khi chờ đợi, 5000 thiết kỵ cuối cùng xuất hiện ở phía xa, hướng về kinh thành tới gần. Cái kia ù ù tiếng vó ngựa, phản phất đánh tại trong lòng của mỗi người, để cho trên cổng thành đám quan chức sắc mặt trắng bệch, một chút người nhát gan thậm chí bắt đầu run lẩy bẩy. Nhưng mà, ngay tại kỵ binh tiến vào một dặm khoảng cách thời điểm, dị biến nảy sinh. 10 chiếc hiện ra lanh quang sắt thép cự thú, từ dưới thành chậm rãi lái ra, xếp thành một hàng, to dài họng pháo nhắm ngay đội ngũ kỵ binh. Thứ này, thật có thể có tác dụng. 10 đôi 5000, không có khả năng đánh thắng. Trên tường thành, văn võ bách quan xì xào bàn tán, cơ hồ tất cả mọi người đều đối xe tăng không ôm hy vọng. Dù sao, số lượng cách xa quá lớn, không có khả năng thắng. Trên cổng thành, Trương Đại Kiếm nét miệng lên một vòng lanh khốc ý cười, nhẹ nhàng vung tay lên. Sau một khắc, vang, 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 10 chiếc xe tăng chủ pháo gần như đồng thời phát ra đinh thai nhức óc gầm thét, họng pháo phun ra ra cực lớn hỏa diễm cùng khói đặc, đạn pháo vạch phá không khí, phát ra sắc bén gào thét, tinh chuẩn nện vào kỵ binh dày đặc nhất chỗ. Tiếng nổ kinh thiên động địa liên tiếp vang lên, sóng trùng kích khủng bố hướng bốn phía điên cuồng quyết tán, đem đến gần kỵ binh cả người lẫn ngựa xé thành mảnh nhỏ. Những chiến mã kia toàn bộ đều nhận được nghiêm ngặt huấn luyện, lúc bình thường, coi như lại chiến hướng kịch liệt, cũng sẽ không ảnh hưởng đến bọn chúng. Dù sao, ánh mắt của bọn nó cùng lỗ tai tất cả đều bị ngăn chặn. Nhưng mà lúc này, những thủ đoạn này, toàn bộ cũng vô hiệu. Chiến mã rơi chân, đất rung núi chuyển, những thứ này thường thấy giết hại chiến mã, bị sóng xung kích dọa đến sợ vỡ mật, đã triệt để mất đi khống chế. Vẹn vẹn một vòng tề sạc, mới vừa rồi còn khí thế hùng hổ, không ai bị nổi 5000 thiết kỵ, liền bị tạc chết mấy trăm. Còn lại chiến mã, cơ hồ toàn bộ chấn kinh, lao nhanh mà chạy, chẳng phân biệt được địch ta va chạm trả đạp. Vẹn vẹn không đến một nén nhang, 5000 binh mã liền triệt để bị bại, tử thương thảm trọng. Liên chủ soái Vũ Quảng cũng bị chiến mã của mình trả đạp mà chết. Trên cổng thành, lặng ngắt như tờ. Văn võ bách quan cứng tại chỗ, biểu hiện trên mặt ngưng kết. Bọn hắn trơ mắt nhìn xem 5000 thiết kỵ, thời gian ngắn sụp đổ, nội tâm bị rung động, so trước đó 10 pháo tệ phát còn mãnh liệt. Bọn hắn nhìn xem quang minh chính đại, ôm nữ đế vòng eo Trương Đại Kiếm, ánh mắt phức tạp đến cực hạn. Kể từ hôm nay, Thanh Loan quốc thật sự thời tiết thay đổi. Trương Đại Kiếm, sau này quyền hạn, chỉ sợ có thể so với nữ đế. Loan Phượng Vũ nhìn phía dưới chắc tuyệt chiến quả, so với mình đánh thắng trận đều cao hứng. cũng thừa cơ tuyên bố Trương Đại Kiếm tân nhiệm mệnh. Trương Đại Kiếm diệt trừ gian định, bình định phản loạn, với nước với dân, công huân lớn lao, chấm quyết nghị, sắc phong Trương Đại Kiếm vì nhất tự Tịnh Kiên Vương, phong hào kinh thiên. Lời vừa nói ra, vốn là An Tĩnh thành lâu càng là tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Nhất tự Tịnh Kiên Vương, ngụ ý cùng hoàng đế bình khởi bình tọa. Nhưng mà, Loan Phượng Vũ lời kế tiếp, càng làm cho tất cả đại thần hãi hùng khiếp vía. Từ ngày này trở đi, Kinh Thiên Vương hết thảy lãnh ngộ, tất cả cùng chấm cung cấp. Gặp vương như gặp chấm, bên trong Thanh Loan quốc, tất cả quân đội điều động, văn võ bách quan nhận đuổi, thậm chí quốc gia chính lệnh thi hành, tất cả cần nghe theo Kinh Thiên Vương chi mệnh. Mệnh lệnh của hắn chính là chấp ý chỉ. Đây cũng không phải là đơn giản phong vương, đây cơ hồ là chia sẻ cao nhất quyền thống trị. Tất cả quan viên sinh tử tiên đồ, quân đội chỉ huy đại quyền, toàn bộ đều hệ tại Trương Đại Kiếm một người chi thủ. Quân thần nội tâm rời sông lấp biển, cũng không một người dám phản đối. Dưới cổng thành 5000 thiết kỵ thảm trạng, chính là trực tiếp nhất uy hiếp. Ai cũng biết, bây giờ bất kỳ dị nghị gì, đều biết thu nhận thai hoàng ngập đầu. Kỳ thực, Loan Phượng Vũ nói qua đem hoàng vị nhường cho Trương Đại Kiếm, chính mình đồng ý phía sau. Nhưng Trương Đại Kiếm cự tuyệt, hắn một bên động lên tay chân, một bên tiện hề hề mở miệng. Làm hoàng đế có gì tốt? Đi sớm về tối, lo lắng chuyện thiên hạ, nhiều mệt mỏi a. Ta liền ưa thích như bây giờ, ngươi ở ngoài sáng chấp trưởng Giang Sơn, ta từ một nơi bí mật gần đó chấp trưởng ngươi. Loan Phượng Vũ biết rõ, Trương Đại Kiếm chi không ở chỗ này, cho nên đành phải thôi. Văn võ bách quan liếc nhau, toàn bộ đều quỳ xuống đất hành lễ. Bệ hạ thánh minh, bệ hạ vạn tuế vạn vạn tuế, Kình Thiên Vương thiên tuế thiên thiên tuế. Trương Đại Kiếm tiến đến Loan Phượng Vũ bên hai, vô một cái nhanh đối phương eo thon, nghiến răng nghiến lợi nói: "Kình Thiên Vương, ngươi liền lên cho ta cái loại này phá tên." Loan Phượng Vũ hì hì nở nụ cười, tiểu mị nói: "Thế nào, không phải rất chuẩn xác sao? Mỗi sáng sớm, nhất trụ Kình Thiên, cái tên này là ta nghĩ rất lâu vừa nghĩ đến." Trương Đại Kiếm nhịn không được liếc mắt, trong lòng âm thầm quyết định, trở về liền ra pháp phục dịch. Chương 191, chúng nữ tề tụ, chương 191, chúng nữ tề tụ. Trương Đại Kiếm tại hoàng cung ở lại, qua lên hoàng đế một dạng thời gian. Buổi tối nữ đế bồi tiếp hắn, xâm nhập nghiên cứu thảo luận giao lưu. Ban ngày, nhưng là số một các nàng buổi tiếp, nói chuyện yêu đương, cuộc sống tương đối thoải mái. Đảo mắt thời gian, liền đi qua 10 ngày. Trưa hôm nay, Loan Phượng Vũ đang cùng Trương Đại Kiếm ngồi ở ngự thư phòng uống trà thưởng trà, liền nghe phía ngoài truyền đến tiếng thông báo. Báo: "Bệ hạ, vương gia, Hắc Phong quân phó thống lĩnh Lưu Đại Hổ, dẫn dắt Hắc Phong quân thành viên, đã đến bên ngoài kinh thành hạ trại." "A, rốt cuộc đã đến sao?" "Phượng múa, chúng ta cùng đi nên đón luyện như các nàng a." Trương Đại Kiếm mặt mũi tràn đầy vẻ mừng rỡ, liền chuẩn bị cùng Loan Phượng Vũ đi ra thành nên đón. Ai biết, Loan Phượng Vũ vị này trên triều đình uy nghiêm ngày càng hưng thịnh nữ đế, trên mặt lại có một vẻ khẩn trương. "Thế nào?" Trương Đại Kiếm kỳ quái hỏi. Loan Phượng Vũ dương mắt nhìn hắn, ánh mắt có chút dao động, âm thanh cũng thấp mấy phần. "Ta này liền đi gặp đại tỷ các nàng sao? Có phải hay không hẳn là càng chính thức một chút? Ta bộ quần áo này." Nàng vô ý thức sửa sang lại một cái thường phục, có vẻ hơi chân tay luống cuống. Trương Đại Kiếm đầu tiên là sửng sở, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, nhịn không được bật cười lên tiếng. Lúc trước hắn nói chuyện phiếm lúc, từng nửa đùa nửa thật theo sát nàng để cập qua quy củ của nhà. Tại hắn ở đây, không theo thế tục thân phận luận lớn nhỏ, chỉ án cùng hắn tuần tự mà tính. Loan Phượng Vũ tuy là nữ đế, nhưng đó là cái cuối cùng theo hắn, theo phép tắc, nàng phải gọi Lâm Uyển Như một tiếng đại tỷ. Lúc đó Loan Phượng Vũ còn kiều sân nói hắn quy củ này dĩ hạ phạm thượng không có đứng đắn, không nghĩ tới nàng lại thật sự ghi tạc trong lòng, hơn nữa để ý như thế. Nhìn xem trước mắt cái này bởi vì muốn gặp phụ huynh mà tâm hoảng ý loạn nữ đế, Trương Đại Kiếm vừa buồn cười lại đau lòng. Hắn một cái tay thói quen nắm ở nàng cái kia tinh tế eo thon, rêu rêu nói: "Như thế nào, uy trấn triều chính phượng múa bệ hạ, cũng có sợ thời điểm. Yên tâm, Uyển Như các nàng tính tình đều tốt đến rất, sẽ không ăn ngươi ngươi." Lại nói: "Có ta ở đây đâu, ngươi sợ cái gì?" Loan Phượng Vũ bị hắn trêu chọc, trên mặt bay lên ánh nắng chiều đỏ, tiểu mị hãy hắn một cái. "Ai sợ hãi? Ta chỉ là cảm thấy lần đầu gặp mặt, cấp bậc lễ nghĩa không thể phế." Lời tuy như thế, nàng căng thẳng cơ thể lại buông lòng không thiếu. Hai người sóng vai đi ra ngự thư phòng, một cái là nữ đế, một cái là Kình Thiên Vương, bây giờ lại giống như bình thường tiểu phu thê, muốn đi nghênh đón người nhà. Cung nữ bọn thái giám nhao nhao cung kính hành lễ, trong lòng không khỏi cảm thán, cái này Thanh Loan Quốc Thiên, đúng là triệt để thay đổi. Về sau, Kình Thiên Vương mà nói, chính là thánh chỉ, so nữ đế mà nói, càng có tác dụng. Hai người cùng nhau cưỡi ngự liễn ra kinh thành. Rất nhanh là đến Hắc Phong quân trụ sở. Nhìn thấy Trương Đại Kiếm, Lưu Đại Hổ mắt con ngươi sáng lên, trước tiên quỳ một chân trên đất, tiếng như hùng trung. Mặt tướng Lưu Đại Hổ, tỷ lệ Hắc Phong quân trung tướng, bái kiến lão đại. Bái kiến lão đại. Phía sau hắn các tướng lĩnh cũng đồng loạt quỳ xuống một mảnh, động tác chỉnh tề như một, khí thế kinh người. Trương Đại Kiếm mặt mũi tràn đầy mỉm cười, không tệ không tệ, mấy ngày không thấy, quân kỷ lại nghiêm minh không thiếu, Đại Hổ, còn không mau tới bái kiến bệ hạ. Nói xong, hướng về Loan Phượng Vũ chỉ. Lưu Đại Hổ bọn người trong lòng cả kinh, ánh mắt ném đến trên thân Loan Phượng Vũ. Nhìn xem y như là chim non nép vào người giống như rúc vào lão đại trên người mỹ nữ, Lưu Đại Hổ hoàn toàn phục. Lão đại không hổ là lão đại, thậm chí ngay cả nữ đế đều làm tốt rồi. Mặt tướng Lưu Đại Hổ, bái kiến tẩu tử. Lưu Đại Hổ một tiếng này bái kiến tẩu tử kêu là tình chân ý thiết, vang dội vô cùng, đem hắn sau lưng một đám tướng lãnh đều cho hô sửng sốt. Nhưng những người này cũng không đốc, lập tức cùng kêu lên đuổi kịp. Bái kiến tẩu tử. Cái này xa lạ xưng hô, để cho Loan Phượng Vũ trên gương mặt bay lên hai xóa ánh nắng chiều đỏ, một mực lan tràn đến bên hai. Nàng thân là nữ đế, chưa từng bị người như vậy xưng hô qua. Cảm giác này vừa mới lạ vừa thẹn thẹn đỏ mặt, còn mang theo một tia khó có thể dùng lời diễn tả được nào. Nàng lặng lẽ bóp Trương Đại Kiếm cánh tay một chút, thấp giọng nói: "Ngươi dậy." Trương Đại Kiếm bị Loan Phượng Vũ bóp nghe răng trợn mắt, lại hướng Lưu Đại Hổ âm thầm giơ ngón tay cái, đối với tiếng này tẩu tử hài lòng đến cực điểm. hắn đơn giản giao phó Lưu Đại Hổ thu xếp tốt quân đội, liền dắt trên mặt đỏ ửng không cởi Loan Phượng Vũ, hướng về chủ soái soái trướng đi đến. Trong soái trướng, Lâm Uyển Như đang cùng đông đảo tỷ muội nói chuyện phiếm, bầu không khí ấm áp. Đột nhiên, mảnh lều bị xốc lên, một nam một nữ hai thân ảnh đi đến. Khi thấy rõ nam tử kia chính là các nàng ngày nhớ đêm mong Trương Đại Kiếm lúc, trong trướng trong nháy mắt sôi trào. Lao ra, người rốt cuộc đã đến. Đương ra, có thể tính nhìn thấy ngươi. Chủ nhân, ta rất nhớ ngươi, nghĩ ngươi nghĩ buổi tối đều ngủ không được cảm giác. Vanh Thanh Yến ngữ lập tức đem Trương Đại Kiếm vây quanh, chúng nữ trên mặt tràn đầy kinh hỉ cùng tưởng niệm, trong lúc nhất thời lại không để ý đến đi theo bên cạnh hắn Loan Phượng Vũ. Nhìn xem trong trướng hơn 10 cái mỹ nhân tuyệt sắc, đem Trương Đại Kiếm bao vây lại, dù là Loan Phượng Vũ đã làm đủ chuẩn bị tâm lý, vẫn như cũng bị khiếp sợ há to miệng. Trương Đại Kiếm, vậy mà cưới gần tới 20 vị lão bà. Trên mình có 20 vị tỷ tỷ. Trương Đại Kiếm bị chúng nữ làm cho có chút chống đỡ không được, có mấy cái, vậy mà rũa ra ma chảo, hướng về hắn hung hăng bắt mấy lần, làm cho hắn có chút không trên không dưới. Đương nhiên, hắn cũng không quên chính sự. Tốt tốt, đều an tĩnh chút, giống tiểu gì. Hắn kéo qua Loan Phượng Vũ, hướng đám người giới thiệu. Tới, cho các ngươi trịnh trọng giới thiệu một chút, vị này là Thanh Loan Quốc nữ đế, Loan Phượng Vũ, cũng là phu quân vừa thu phu nhân. Vừa chỉ khí chất nhất là dịu dàng đoan trang Lâm Uyển Như. Phượng múa, vị này chính là Uyển Như, cũng là đại tỷ của ngươi. Lời này vừa ra, trong trướng trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Lâm Uyển Như mở bức, phu quân của mình lại đem nữ đế quẹo vào gia môn. Cái này về sau, đại gia nên như thế nào ở chung? Đang nàng suy nghĩ điều này thời điểm, Loan Phượng Vũ đã hướng về nàng phúc cái thân. Phượng múa gặp qua đại tỷ. Một tiếng này đại tỷ tại trong trướng gây nên tầng tầng gợn sóng. Chúng nữ hai mặt nhìn nhau, các nàng nguyên lai tưởng rằng vị này nữ đế chắc chắn sẽ không tình nguyện thua kém người khác, vạn vạn không nghĩ tới, càng như thế dễ nói chuyện. Bệ hạ nhanh đừng đa lễ, cái này có thể chết sát ta. Lâm Uyển Như có chút chân tay luống cuống, trước mắt cái này, thế nhưng là nữ đế a. Bên trong Thanh Loan Quốc có quyền thế nhất nữ nhân, cứ như vậy dứt khoát cho mình hành lễ, mình không phải là đang nằm mơ chứ? Loan Phượng Vũ thân là nữ đế, tự nhiên tâm tư nhanh nhẹn, xem xét Lâm Uyển Như biểu lộ, liền biết trong lòng đối phương đang suy nghĩ gì. Nàng mỉm cười, chủ động kéo lên Lâm Uyển Như tay. Đại tỷ không cần câu nệ, phu quân đã sớm dạy qua ta, trong nhà không có nữ đế, chỉ có tỷ muội. Tất nhiên ta lựa chọn phu quân, tự nhiên muốn tuân thủ phép tắc. Lần này thành thật với nhau lời nói, lập tức để cho Lâm Uyển Như cảm động không thôi. Chúng nữ kiến nữ đế bình dị gần gũi như thế, cũng đều bỏ xuống trong lòng lo lắng, nhao nhao vây lên đến đây, giới thiệu lẫn nhau. Nhìn xem trước mắt vui vẻ hòa thuận cảnh tượng, Trương Đại Kiếm tương đối hài lòng. Bây giờ gia quyến cùng Hắc Phong quân đã đi tới, thật tốt chỉnh đốn một phen, cũng nên bắt đầu chuẩn bị hướng Nhật Bản động thủ. Chương 192, Giả Qua Giả Đạ, chương 192, Giả Qua Giả Đạ. Trương Đại Kiếm cùng Loan Phượng Vũ mang theo chúng nữ về tới hoàng cung. Để cho tiện Trương Đại Kiếm, Loan Phượng Vũ cố ý để cho người ta thu thập ra mấy cái lân cận cung điện, đem Lâm Uyển Như mấy người nữ quyến toàn bộ đều an bài đi vào. Trương Đại Kiếm mở ra lão hoàng lưu hình thức, một cái tiếp một cái triệu kiến phu nhân. Thế nhưng là, đến phiên Dương Nguyện Thanh thời điểm, lại bị từ tuyệt. Dương Nguyện Thanh đỏ mặt, tiếng như muỗi vo ve mở miệng, "Phu quân, ta gần nhất không thể lại giúp ngươi." Trương Đại Kiếm sửng sốt, cái này có ý định gì? "Ngươi nghĩ tái giá?" "Ai nha, ngươi nghĩ gì thế?" Lâm Uyển Như dở khóc dở cười, đưa tay tại thân thượng Trương Đại Kiếm nhéo một cái. "Vậy cái này là vì sao?" "A, ta đã biết, nguyện sự tới, đúng không? Ngươi chờ một chút, ta lấy cho ngươi chút băng vệ sinh đi ra, dễ dùng. Ngược lại ở đây tất cả đều là chính mình người, hắn cũng không sợ tiết lộ không gian cơ mật." Trực tiếp từ hải đảo không gian, lấy ra một đống lớn băng vệ sinh, chuẩn bị để cho chúng nữ giữ lại, để phòng vạn nhất. Thế nhưng là, Dương Uyển Thanh vẫn như cũ lắc đầu. Lâm Uyển Như khắp khuôn mặt là vui mừng, "Ta cùng nói thật a, Uyển Thanh mang thai đã một tháng." "Cái gì? Ba?" Trương Đại Kiếm bị tin tức này bị khiếp sợ, lập tức trên mặt đã lộ ra mừng như điên biểu lộ. "Ý của ngươi là nói, tiếp qua mấy tháng, ta liền muốn làm cha?" Lâm Uyển Như cười gật đầu, tiếp tục nói bổ sung, "Không tệ, hơn nữa, không chỉ là Uyển Thanh, Uyển Ngọc, Vô Hoa, Hàn Sương, các nàng ba cái cũng mang bầu." Trương Đại Kiếm nghe nói như thế, càng thêm kích động. "Ngươi nói là sự thật? Ta thật muốn làm cha?" "Vẫn là bốn cái em bé cha." Lâm Uyển Như nhìn xem phu quân cái này mừng rỡ như điên bộ dáng, che miệng cười khẽ. Chắc chắn 100% đã để lang trung xem bệnh qua mạch, chỉ là lúc trước tình huống chưa ổn, liền không dám lộ ra, bây giờ dàn xếp lại, liền cho ngươi một cái ngạc nhiên. Trương Đại Kiếm tươi cười rạng rỡ, "Ta lão Trương gia, rốt cuộc phải khai chi tán diệp. Hắc Phong quân tại bên ngoài kinh thành, nghỉ dưỡng sức 10 ngày. Nay 10 ngày bên trong, rượu ngon thức ăn ngon cung ứng không dứt. Các tướng sĩ người người tinh thần sung mãn, hồng quang đầy mặt, ngay cả chiến mã đều màu lông bóng loáng, phiêu phì thể trắng. Sáng sớm ngày thứ 11, húc nhật đông thăng, Hắc Phong quân chô ở trên giáo trường, tinh kỳ pháp phối, giáp trụ rõ ràng dứt khoát. Trương Đại Kiếm thân mặc một thân bóng lượng áo giáp, sắc mặt uy nghiêm. Hắn đảo qua dưới đài đứng trang nghiêm Hắc Phong quân tướng sĩ, hít sâu một hơi, tiếng như hùng trùng, truyền khắp toàn bộ võ đài. "Các huynh đệ, trình đốn kết thúc, đang nên ra khỏi vỏ. Nhật Bản cương đạo, xâm ta cương thổ, giết ta đồng bào, duyên hải bất tính, khổ không thể tả. Bọn hắn ỷ vào thuyền khoái đao lợi, lấn ta Thanh Loan thủy quân bạc nhược, tùy ý ngang ngược. Hôm nay, ta Hắc Phong quân liền muốn để cho bọn hắn biết, phạm ta Thanh Loan giả, tất chu chi." "Giết! Giết! Giết!" Hơn vạn tướng sĩ giận dữ hét lên, tiếng gầm chấn thiên. Trương Đại Kiếm quay người, nhìn về phía sau lưng cách đó không xa nữ đế Loan Phượng Vũ, cùng Lâm Uyển Như chủ nữ, ánh mắt trở nên nhu hòa. "Các phu nhân, chờ ta chiến thắng." Lâm Uyển Như cùng Loan Phượng Vũ lôi kéo tay, cố nén nước mắt. "Phu quân bảo trọng, chúng ta ngóng trông tin chiến thắng truyền đến." Trương Đại Kiếm trọng trọng gật đầu, rút ra bên hông bội kiếm, trực chỉ đông nam phương hướng. "Toàn thể đều có, xuất phát." Theo hắn ra lệnh một tiếng, đại quân xuất phát. Vô số chiến mã, giống như quần quần tiếng sấm, hướng về đông nam phương hướng, mau chóng đuổi theo. Vài ngày sau, Thanh Loan quốc, Giang Chiết quận, Duyên Hải tiền tuyến. Trương Đại Kiếm xuất lĩnh Hắc Phong quân chủ lực, đi qua lặn lội đường xa, cuối cùng đã tới giặc qua nhất là ngang ngược khu vực. Nhưng mà, căn cứ vào nơi đó quân coi giữ cùng dân chúng báo cáo, hai ngày trước còn ngang ngược càng rỡ, bốn phía cướp bóc Nhật Bản giặc qua, phản phất lấy được phong thanh, vậy mà biến mất vô tung vô ảnh. Trên mặt biển chỉ còn lại sóng lớn mãnh liệt, không thấy nửa mảnh thuyền hải tặc bóng buồm. Cái này khiến nín một cố kình, chuẩn bị đại khai sát giới Hắc Phong quân tướng sĩ nhóm, phản phất một quyền đánh vào trên đông, có chút buồn bực. Chủ xoay xoay trướng bên trong, bầu không khí lại cùng ngoài trướng các tướng sĩ sốt ruột hoàn toàn khác biệt. Trương Đại Kiếm tháo xuống trầm trọng sáng dược hải, người mặc hưu nhàn cầm bảo, nằm ở một tấm rộng lớn da hổ trên giường êm. Số hiệu 2 đến 19 vị mỹ nữ tử sĩ đang vờn quanh ở bên cạnh hắn. Các nàng hoặc quỳ hoặc ngồi, tư thái uyển chuyển, chú tâm hầu hạ. Có người vì hắn đấm chân, có người đấm bóp cho hắn, còn có người đem lột tốt óng ánh hoa quả đút tới bên miệng hắn. Rượu a, đây mới gọi là sinh hoạt. Trương Đại Kiếm thoải mái phun ra vỏ trái cây, khắp khuôn mặt là thoải mái. Đúng vào lúc này, người mặc nhung trang số 1, sắc mặt lạnh lùng đi tới. Khi nhìn thấy Trương Đại Kiếm một khắc này, trên mặt nàng băng hàn, trong nháy mắt không có tin tức biến mất. Chủ nhân, Nhật Bản giặc qua vẫn không có hiện thân, chúng ta bắt không được bọn hắn, tìm không thấy dẫn đường giả, như thế nào mới có thể tại trên biển rộng mênh mông chính xác tìm được Nhật Bản chỗ đảo nhỏ? Nghe được số 1 hồi báo, Trương Đại Kiếm cũng có chút phát sầu. Biển rộng mênh mông, tìm không thấy quen thuộc đường hàng hải dẫn đường đảng, chỉ dựa vào mù mờ không thể được. Bất quá, hắn vẻ u sầu cũng liền kéo dài mấy giây. Hắn trong đầu kêu gọi: "Thống tử, tại không, người thân yêu tốc chủ, bây giờ gặp phải chút phiền toái nhỏ." Đinh. Tùy thời vì ngài phục vụ, chủ nhân mới nói: "Như thế nào mới có thể chính xác tìm được tung tích của các biển, hơn nữa, ta yếu linh lấy đại quân đánh vào Nhật Bản, ngươi cho nghĩ biện pháp." Đinh. Số 2 cùng số 3 tiến độ đã đạt đến 99, ngài bây giờ đi đem màng giấy kia xuyên phá, tự nhiên có thể giải quyết vấn đề. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Trương Đại Kiếm đầu tiên là sức sở, lập tức vui mừng quá đỗi. Đi qua hắn không ngừng cố gắng, 50 tên hay nữ tử sĩ tiến độ đều có đề thăng. Trong đó, đề thăng lớn nhất chính là số 2 cùng số 3. Còn kém hổ khu chấn động, liền có thể tiến độ mắc cấp. Đã có đáp án, Trương Đại Kiếm cũng sẽ không do dự, lập tức liền bắt đầu hành động. Đinh. Số 2 tiến độ 1, tiến độ hiện tại 100. Đinh. Số 3 tiến độ 1, tiến độ hiện tại 100. Chúc mừng tốc chủ, đạt tới thứ 23, 24 mát cấp thành tựu, từ giờ trở đi, số 2 cùng số 3, tiến độ vĩnh viễn không giảm xuống, đồng thời xem ngươi là duy nhất. Chúc mừng tốc chủ, nhận được mát cấp ban thưởng, uy khấu lôi đạn. Chú ý, này dạ đã cần chủ động mở ra, có thể quét hình ra 500 km bên trong, tất cả ra qua cứ điểm, thuyền cùng với nhân viên thời gian thực vị trí, đồng thời đánh dấu uy hiếp đẳng cấp. Chúc mừng tốc chủ, nhận được mát cấp ban thưởng, toàn bộ tự động năng lượng hạt nhân vượt biển đăng lục hạm 20 chiếc. Chú ý, này đăng lục hạm tốc độ nhanh, nước ăn cạn, không nhìn phổ thông sóng gió, có thể giọng nói khống chế, mỗi chiếc có thể chở khách 1000 tên võ trang đầy đủ binh sĩ cùng tương ứng ngựa trang bị. Nghe được cái này liên tiếp âm thanh nhắc nhở của hệ thống, Trương Đại Kiếm tâm hoa nộ phóng, chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy sức mạnh. Niu Ba, dạ đã cùng đăng lục hạm, đơn giản chính là hắn cần thiết đồ vật. Đang rầu rĩ làm như thế nào mới có thể dẫn dắt một vạn Hắc Phong quân đi tới Nhật Bản, bây giờ lập tức giải quyết tất cả. Chương 193, chó gà không tha. Chương 193, chó gà không tha. Sau 3 cách giờ, Trương Đại Kiếm thần thanh khí sảng đi ra ngủ sổ sách, trên mặt mang thỏa mãn ý cười. Số 2 cùng số 3 gương mặt từng đỏ, ánh mắt đung đưa lưu chuyển, khập khiễng đi theo phía sau hắn, thần sắc ở giữa tràn đầy không muốn xa rời. "Chủ nhân." Số 1 lập tức tiến lên đón. "Ha ha, số 1, vấn đề giải quyết." Trương Đại Kiếm y khí phong phát, lập tức tâm niệm khẽ động, mở ra giặc qua giả đạ. "Đinh." Giặc qua giả đạ đã mở ra, đang quét hình. Trong chốc lát, Trương Đại Kiếm trong đầu hiện ra một bức rõ ràng lập thể địa đồ. Lấy chỗ hắn ở làm trung tâm, phương viên 500 km giặc qua tình huống nhìn một cái không sót gì. Thanh Loan quốc đường ven biển giống như một đầu quanh co cự long, mà tại trên bản đồ này, hơn 10 cái điểm sáng màu đỏ đang tại lấp lóe. Quả nhiên giấu rồi. Trương Đại Kiếm cười lạnh một tiếng. Hắn cẩn thận quan sát một phen, khoảng cách gần hắn nhất một chỗ giặc qua cứ điểm, ngay tại ngoài 5 dặm trên đảo nhỏ. Trên bản đồ đánh dấu rất rõ ràng, nhân số chừng 100, cấp bậc nguy hiểm thấp. Những thứ khác cũng đều không sai biệt lắm, giặc qua chỗ ẩn thân, toàn bộ đều tại trên một chút dấu vết khó tìm các đảo. Hắn để cho người ta lấy ra địa đồ, ở phía trên tiêu ký ra tất cả cứ điểm cùng giản yếu tình huống. Sau đó liền dẫn mỹ nữ tử sĩ đi tới bờ biển, tìm một chỗ nước sâu thích hợp ẩn nấp vị biển, xác nhận không có người bên ngoài sau, liền tâm niệm khẽ động. 20 chiếc đen tui đang lục hạm, trong nháy mắt đông xuất hiện trên mặt biển. T. Dù là số 1 đã kiến thức rộng rãi, cũng không nhịn được hít sâu một hơi. Khắc mỹ nữ tử sĩ càng là trợn mắt hốt mồm. "Chủ nhân, đây chính là ngài nói đang lục hạm." Số 2 âm thanh đều có chút phát run. "Không tệ." Trương Đại Kiếm đắc ý nói, truyền lệnh xuống, triệu tập tất cả Hắc Phong quân đem lính đến đây nghị sự. Một lát sau, lấy Lưu Đại Hổ cầm đầu Hắc Phong quân đem lính nhóm tề tụ bờ biển. Khi thấy cái này 20 chiếc sắt thép cự hạm lúc, tất cả mọi người đều chấn kinh đến nói không ra lời. "Lão đại, đây là..." Lưu Đại Hổ mắt con ngươi trừng thật to, lắp ba lắp bắp hỏi mở miệng. "Đây là ta đặc chế chiến hạm, có thể dùng giọng nói khống chế đi tới lui lại cùng ngặt." Trương Đại Kiếm trực tiếp hạ lệnh, Lưu Đại Hổ nghe lệnh. "Có mặt tướng." Lưu Đại Hổ nhanh chóng quỳ xuống đất. "Ngươi đem Hắc Phong quân chia làm 10 cái tiểu đội, mỗi đội 1000 người, từ 5 tên nam tử sĩ dẫn dắt, phân biệt đi thuyền đi tới những thứ này cứ điểm tiêu diệt giải giáp ra qua." Trương Đại Kiếm đem đánh dấu tốt địa đồ đưa cho Lưu Đại Hổ. "Mặt tướng lĩnh mệnh." Lưu Đại Hổ hứng thú bừng bừng tiếp nhận địa đồ lập tức bắt đầu hành động. Không đến nửa canh giờ, Hắc Phong quân liền đã phân hảo đội ngũ, thừa đăng lục hạm xuất phát. Vương Xuyên nhưng là tiếp tục trở về chủ soái xoáy trướng, Hôn Thiên Hắc Điệp. Một ngày sau, Lưu Đại Hổ xuất lĩnh tất cả mọi người mã khải xoáy mà về. Hắn nhìn thấy Trương Đại Kiếm túi đầu liền bái, "Lão đại, đại thắng a." Trương Đại Kiếm ngồi thẳng người, trong mắt sáng lên, đứng lên mà nói, "Chiến quả như thế nào?" Lưu Đại Hổ đứng lên, khắp khuôn mặt là hờ quang. "Nắm Lao Đại Phúc, chúng ta lần này đột nhiên xuất kích, đem ra qua đánh một cái trở tay không kịp. 13 cái cứ điểm toàn bộ bị tiêu diệt, cùng giết ra qua hơn 1200 người, phá hủy chiến thuyền hơn 20 chiếc, thu được hoàng kim 3 vạn lượng, bạch ngân 20 vạn lượng." Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, "Hơn nữa, còn bắt sống một cái tên là An Bội Xuẩn một lang gia hỏa, hắn nói hắn cùng Nhật Bản Thiên Hoàng Dìm Mụ là thân thích." "A." Trương Đại Kiếm đầu lông mày nhướng một chút, hắn đang muốn tìm người hiểu một chút Nhật Bản hiện trạng, đây thật là muốn ngủ liền có người đưa gối đầu. Rất tới. Rất nhanh, một cái trên thân bọc lấy rách dưới vải, kích thước chừng 1m50, dưới mũi giữ lại một nắm tròm râu nam tử trẻ tuổi bị áp giải tới. Người này vừa nhìn thấy người mặc đem khải Trương Đại Kiếm, bịch một tiếng liền quỳ xuống. Một bên điên cùng giật đầu, vừa dùng kém chất lượng hán ngữ cầu xin tha thứ. "Phụ thân, ngài sau này sẽ là một lang cha, mẫu thân của ta năm nay mặc dù 37 tuổi, niên linh có chút lớn, nhưng mà còn rất có tư sắc, chỉ cần ngài có thể thả ta, ta liền đáp ứng đem mẫu thân của ta hiến tặng cho ngài, trở thành ngài đồ chơi. Mặt khác, ta còn có một cái vừa đầy 18 muội muội, vóc người cực đẹp, ta cũng có thể cùng một chỗ hiến tặng cho ngài." Trương Đại Kiếm bị lần này nói năng vô sỉ tức giận đến cười ra tiếng. Đều nói Nhật Bản nam nhân là xuất sinh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Bất quá, hắn bây giờ bên cạnh mỹ nữ như mây, nơi nào để ý bực này không biết xấu hổ người dâng lên nữ tử. Hắn trực tiếp tiến lên một bước, một cước đá ra. Phanh! An Bội Xuẩn vừa lang liền bị đạp bay ra ngoài hơn 10 mét, đầy miệng phun máu, khóc ròng ròng. "Tha mạng a, đại nhân tha mạng, nếu là ngài không thích nữ nhân, bản thân giải cũng coi như mi thanh mục tú, cũng là có thể." Trương Đại Kiếm mặt đều đen, đem hắn kéo ra ngoài, chặt. An Bội Xuẩn một lang dọa đến hồn phi phách tán, đúng quần trong nháy mắt ướt một mảnh, âm thanh kêu khóc. "Phụ thân tha mạng, phụ thân tha mạng a, tiểu nhân còn có tình báo trọng yếu." Trương Đại Kiếm khoát tay áo, ra hiệu thủ hạ chờ, từ trên cao nhìn xuống liếc nhìn hắn. "Ngươi tốt nhất thật có cái gì đáng tiền tin tức." Có. An Bội Xuẩn một lang liền lăn một vòng hướng phía trước cọ sát mấy bước. Nhật Bản gần nhất các nơi thế lực hỗn chiến, Thiên Hoàng Dìm Mụ sợ chết, tìm một cái địa điểm bí mật, giấu rồi, mà ta liền biết hắn chỗ ẩn thân. Trương Đại Kiếm lật ra cái khinh khỉnh, đây con mẹ nó có gì dùng? Hắn đã hạ quyết tâm, đem Nhật Bản nữ nhân toàn bộ mang về Thanh Loan quốc sau, nam viên đạn hạt nhân, một khỏa cũng không định lưu lại. Toàn bộ đều phải vứt xuống Nhật Bản, đến lúc đó, chỉ cần Thiên Hoàng Dìm Mụ còn tại đảo quốc, liền phải chết. "Các ngươi nói một chút Nhật Bản thế lực a, các nơi vũ lực tình huống." Một nén nhang sau, đi qua Trương Đại Kiếm đơn giản hỏi thăm, cũng biết Nhật Bản đại khái tình huống. Bởi vì mấy năm liên tục hỗn chiến, Nhật Bản các nơi binh lực trống rỗng, tổng binh lực cộng lại không đủ 5 vạn. Càng buồn cười hơn chính là, cái này 5 vạn người còn phân tán tại mười mấy cái lẫn nhau căm thù đại danh trong tay. Trương Đại Kiếm một đao chém đứt An Bội Xuẩn một lang đầu, ngửa mặt lên trời cười to. "Trời cũng giúp ta." Truyền lệnh toàn quân, lập tức lên đường. 3 ngày sau, 5 chiếc ngàn tấn chiến hạm cùng với 20 chiếc đăng lục hạm xuất hiện tại Nhật Bản ngoại hải. Trương Đại Kiếm nhìn qua nơi xa bối rối chạy thục mạng ra qua thân ảnh, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. "Ở kiếp trước nợ, một thế này đến trả, Nhật Bản, các ngươi làm nhiệt, nên thường lại. Truyền mệnh lệnh của ta, hướng Nhật Bản nã pháo, đem tất cả đạn pháo toàn bộ dùng hết, tiếp đó, toàn thể Hắc Phong quân đăng lục." Dừng một chút, Trương Đại Kiếm âm thanh biến băng lãnh xuống. "Chư vị có còn nhớ duyên hải bị tàn sát thôn trang? Có còn nhớ bị lăng nhục chí tử tỉ muội? Chúng ta dưới chân mỗi một tấc đất, đều thẩm thấu lấy nước ta máu của dân chúng nước mắt. Nhật Bản trăm ngàn năm qua vong ngã chi tâm không chết, hôm nay, ta Hắc Phong quân liền muốn lấy máu trả máu. Lên bờ sau đó, nam nhân giết sạch, phòng ốc đốt rủi, nữ nhân cướp sạch, ta muốn Nhật Bản diệt quốc. Chó gà không tha." "Là..." "Lão đại." Lưu Đại Hổ sắc mặt đỏ bừng, hắn vốn chính là sơn phỉ, tính cách hung tàn vô cùng. Chỉ có điều, bị Trương Đại Kiếm người lao đại này cưỡng ép xuống. Lúc này, đối mặt Nhật Bản những xuất sinh này, hắn trong xương cốt hung tính bị triệt để kích phát. Chương 194, đại kết cục, chương 194, đại kết cục. Trương Đại Kiếm ra lệnh một tiếng, 5 chiếc ngàn tấn chiến hạm hỏa lực tề minh. "Veng, veng, veng." Đinh Hai nhức góc tiếng pháo vang tận mây xanh, mấy chục phát pháo đạn như mưa rơi, khuynh tạc tại trên đường ven biển. Trên bờ giặc qua kêu cha gọi mẹ, chạy trối chết, cũng không chỗ có thể trốn. "Tiếp tục anh, cho lão tử đem đạn pháo bắn đến." Trương Đại Kiếm sừng sững đầu thuyền, đối xử lạnh nhạt nhìn chăm chú lên hóa thành biển lửa bờ bên kia. Một canh giờ sau, tiếng pháo dần dần hơi thở. Đường ven biển phương viên 10 dặm đã hóa thành đất khô cằn, khắp nơi đều có giặc qua chân cụt tay đứt. Đang lục, Nam Uy một tên cũng không để lại, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại giả giết chết bất luận tội. Trương Đại Kiếm ra lệnh một tiếng, 20 chiếc đăng lục hạm đồng thời cập bờ. Hắc Phong quân giống như thủy triều phun lên bãi biển, tiếng la giết chấn thiên động địa. Lưu Đại Hổ một ngựa đi đầu, đại đao trong tay hàn quang lấp lóe. Đâm đầu vào gặp được một cái giặc qua sĩ quan, thân cao một thước dưới, mặc quần yếm, nhai răng cười một tiếng, hướng về Lưu Đại Hổ vọt tới. Kết quả, còn không có vọt tới Lưu Đại Hổ trước mặt, cũng bởi vì cánh tay quá ngắn, bị người cao thủ dài Lưu Đại Hổ một đao chặt thành hai nửa. "Thống khoái, các huynh đệ, vì duyên hải chết vì tai nạn dân chúng báo thủ, giết ta." "Báo thủ, báo thủ." Hắc Phong quân tướng sĩ nhóm đỏ hướng mắt, như lang như hổ mà nhào về phía chạy tán loạn ra qua. Trương Đại Kiếm tại mỹ nữ tử sĩ bao vây phía dưới, bước lên đất khô cằn. Thừa dịp chung quanh Hắc Phong quân tướng sĩ, toàn bộ đều xông lên anh dũng giết địch, Trương Đại Kiếm tâm thần khẽ động, 10 chiếc dữ tợn xe tăng xuất hiện ở trước mắt. "Toàn bộ lên xe, cho người khác áp trận." "Tuân mệnh." Mỹ nữ các tử sĩ cùng đáp, dứt khoát tiến vào xe tăng khoang điều khiển, hướng về tiền tuyến cấp tốc tiến lên. Xe tăng những nơi đi qua, giá qua chống cự như giấy mỏng giống như sụp đổ. Xe tăng tụ quần tại phía trước nghiền ép trung sát, lưu lại hổ xuất linh hắc phong quân thì tại hậu phương thanh lý cá lọt lưới, tạo thành thế tồi khô là hủ. Ngắn ngủi năm ngày, tại thản khắc quân đoàn nghiền ép thức tiến lên phía dưới, hắc phong quân liền đã quét ngang Nhật Bản toàn cảnh. Nam giặc qua cơ hồ chết hết. Phóng tầm mắt nhìn tới, đã từng phách lối không ai bị nổi Nhật Bản, đã hóa thành hoàn toàn tĩnh mịch đất khô cằn. Dưới núi Phú Sĩ, một chỗ ẩn nút hang động. Hang động chỗ sâu, một cái thân mặc thiên hoàng bảo lao đầu gầy nhom. Thân cao 1m3, không lưng lưng quổng, đang run lẩy bẩy mà giúp ở trong góc, chính là thiên hoàng Dì Mù. Trương Đại Kiếm dựa theo tình báo, thuận lợi tìm được ở đây. Tha mạng, tha mạng a. Thiên hoàng Dì Mù quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nước mắt chảy ngang. Ta nguyện ý dâng lên tất cả tài bảo cùng Nhật Bản tất cả mỹ nữ. Ngươi ngu xuẩn a, toàn bộ đảo quốc đều bị ta đánh rớt, còn cần ngươi hiến. Trương Đại Kiếm cười lạnh một tiếng, trong tay hợp kim đại đao không chút do dự vung xuống. Một đao này, là vì chết thảm 30 vạn đồng bào. Thiên hoàng Dì Mù đầu người lăn dưới đất, hai mắt trợn lên, tựa hồ không thể tin được chính mình kết cục. Chủ nhân, đạn hạt nhân đã an trí xong, nhưng mà nữ nhân quá nhiều, chứa không nổi, không biết nên làm sao bây giờ. Số 1 tiến lên bẩm báo. Trương Đại Kiếm không hề nghĩ ngợi, nhạc sinh đẹp trẻ tuổi, tốt nhất là hoàng hoa đại khuê nữ trang, còn lại, để các nàng tự sinh tự diệt ta. Lên thuyền. Là. Nửa ngày sau, khi hạm đội lái đến an toàn hải vực, Trương Đại Kiếm phía dưới lệnh ngừng thuyền, hướng về đảo quốc phương hướng nhìn lại. Năm đạo bạch quang chói mắt từ hòn đảo các nơi phóng lên trời, cực lớn mây hình nấm chậm rãi bốc lên, đinh hai nhức góc trong tiếng nổ vang, Nhật Bản vĩnh viễn chìm vào đáy biển. Nửa tháng sau, Thanh Loan quốc cả nước chúc mừng. Kinh thành trên đường phố người đông nghìn nghịt, dân chúng đường hẻm hoan nên chiến thắng tướng sĩ. Trong hoàng cung, Loan Phượng Vũ mang theo Lâm Uyển Như mấy người tỷ muội thiết lập gia hiến. Nàng giơ ly rượu lên, trong mắt chứa nhiệt lệ, phu quân trận chiến này, vĩnh viễn trừ hậu hoạn, xứng nhận vạn dân kính ngưỡng. Trương Đại Kiếm đảo mắt ngồi đầy tiểu thê, lại nhìn phía ngoài điện Thái Bình thịnh cảnh, đem rượu ngon uống một hơi cạn sạch. Thiên hạ này, cuối cùng có thể an hưởng thái bình. Lúc này, số 1 bước nhanh đi vào, "Chủ nhân, theo ngài phân phó, chúng mang về hơn 3000 danh đạo quốc nữ tử, mỗi ngày 10 người, đã an bài thỏa đáng." Trương Đại Kiếm nghe nói như thế, lộ ra tiện hề hề biểu lộ. "Đã như vậy, vi phu liền đi trước xử trí những thứ này tù binh, dù sao nhân số đông đảo, đủ ta vội vàng một hồi." Chúng nữ hiểu ý nở nụ cười, đưa mắt nhìn hắn rời đi. Hết trọn bộ.